Phần 5. Cuộc phiêu lưu của tôi ở trên biển. Chương 22. Cuộc phiêu lưu của tôi ở trên biển đã bắt đầu như thế nào?
Bọn cướp không quay lại, thậm chí chẳng có một tên nào trong bọn chúng nấp từ trong rừng bắn ra. Chúng đã lãnh đủ khẩu phần hôm nay rồi. Ông thuyền trưởng đã nói như vậy về bọn cướp. Chúng tôi có thể yên ổn băng bó những người bị thương và chuẩn bị bữa ăn trưa. Lần này ông Trelawney và tôi làm bếp. Mặc dù nguy hiểm, chúng tôi vẫn thích làm bếp ở ngoài sân hơn. Nhưng ở đây, chúng tôi chẳng làm được gì cả vì tiếng rên la om sòm của những người bị thương nghe rất sùng sợn. Trong số những người bị thương trong chiến đấu, chỉ còn sống sót có 3. Tên cướp bị bắn bên lỗ châu mai, Hunter và thuyền trưởng Smollett. Tình trạng của hai người đầu rất tuyệt vọng. Tên cướp biển chẳng mấy chốc đã chết, trong khi mổ, Hunter vẫn không tỉnh lại. Mặc dù chúng tôi đã hết sức cố gắng chạy chữa cho anh. Anh ngắt ngoài suốt một ngày. Thở rất mạnh, hệt như tên cướp biển già ở quán trọ chúng tôi đã thở sau khi bị đột quỵ. Nhưng các xương sườn của Hunter đều bị gãy, xương sọ của anh bị vỡ khi ngã và đêm hôm sau. Vẫn không tỉnh lại và không còn riêng gì nữa, anh đã tắt thở. Mấy vết thương của ông thuyền trưởng làm ông đau đớn nhưng lại không nguy hiểm cho lắm. Viên đạn của Anderson, tên này bắn ông thuyền trưởng trước tiên, đã xuyên qua xương bả vai và chạm vào phổi. Viên đạn thứ hai đã trúng bắp chân và làm tổn thương gân. Ông bác sĩ cam đoan rằng ông thuyền trưởng nhất định sẽ bình phục, nhưng trong vòng vài tuần, ông không được đi lại, không được cử động cánh tay và thậm chí không được nói nhiều. Vết đứt tình cờ ở tay tôi chẳng có gì đáng kể. Bác sĩ Livesey đã dán thuốc cao lên vết đứt và âu yếm bẹo tai tôi. Sau bữa ăn trưa, ông Trelawney cùng ông bác sĩ lại ngồi cạnh ông thuyền trưởng và bắt đầu bàn bạc. Quá trưa, một chút họ bàn bạc xong. Ông bác sĩ lấy mũ và một cặp súng lục, xách dao găm vào tắt lưng, nhét tấm bản đồ vào túi, khoác một khẩu súng trường lên vai, rồi trèo qua chỗ hàng rào ở phía bắc và nhanh chóng mất hút trong rừng sậm. Tôi và Gray ngồi tít trong góc pháo đài để khỏi nghe các vị chỉ huy của chúng tôi bàn bạc. Gray sửng sốt trước hành động kỳ lạ của ông bác sĩ, đến nỗi anh ta rút ống điếu ra khỏi mồm rồi quên ngậm trở lại. Quái thật, Gray nói, bác sĩ Livesey không loạn óc đấy chứ? Tôi không nghĩ như vậy, tôi đáp. Trong tất cả chúng ta, ông ấy sẽ là người loạn óc cuối cùng. Có thể như vậy, Ray nói. Nhưng nếu đầu óc ông ấy vẫn tỉnh táo, thì điều đó có nghĩa tôi là một thằng khùng. Có lẽ ông bác sĩ có một kế hoạch nào đó. Tôi giải thích, theo tôi, ông ấy đi tìm gặp Ben Gunn. Về sau, mới biết rằng tôi đã đoán đúng. Lúc đó, trong pháo đài, nóng lực không thể chịu nổi. Mặt trời giữa trưa nung nóng cát ngoài sân, còn trong đầu tôi thì quay cuồng một ý nghĩ rất bậy bạ. Tôi bắt đầu ghen tị với ông bác sĩ đang được dạo bước trong khu rừng mát mẻ, nghe những con chim nhỏ hót líu lo, hít thở mùi nhựa thơm của những cây thông, trong khi đó tôi lại đang bị nướng trong cái lò lửa đáng nguyền rủa này, nơi quần áo bê bết nhựa thông nóng chảy, nơi vẫn còn vấy đầy máu người, nơi xung quanh vẫn còn ngổn ngang xác chết. Sự ghê tởm mà cái pháo đài gây cho tôi lớn gần bằng với sự sợ hãi. Tôi cọ sàn, tôi rửa xong nồi bát đĩa và mỗi lúc một cảm thấy ghê tởm hơn với chỗ này và lại càng thấy ghen tị hơn với ông bác sĩ. Cuối cùng, tôi tình cờ tới bên cái bao đựng bánh bích quy. Không ai chú ý đến tôi cả và tôi liền chuẩn bị chạy trốn. Tôi nhét đầy bánh bích quy vào cả hai túi áo blouson của mình. Các bạn có thể gọi tôi là một thằng ngốc. Tôi đã hành động một cách rồ dại, tôi đã mạo hiểm một cách tuyệt vọng, nhưng tôi đã áp dụng mọi phương sách phòng bị trong phạm vi quyền hạn của mình. Số bánh bích quy này sẽ giúp tôi khỏi bị chết đói ít ra là trong một ngày. Sau đó, tôi vớ một cặp súng lục, đạn và thuốc súng tôi đã có sẵn, tôi cảm thấy mình được vũ trang rất tốt. Thực ra, kế hoạch của tôi cũng chẳng đến nỗi tồi. Tôi muốn tới chỗ soi cát ngăn cách phía đông vịnh chúng tôi với biển khơi, đi tìm lại tảng đá trắng mà tôi đã thấy tối hôm qua và xem ở dưới tảng đá đó có thật Ben Gunn đang giấu chiếc thuyền của mình không. Theo tôi, việc này hết sức quan trọng, nhưng tôi biết chắc rằng chẳng đời nào người ta cho tôi đi, nên tôi đã quyết định bí mật bỏ trốn. Tất nhiên, đó là cách rất dở để thực hiện các ý định của tôi, và cách này dở tới mức dù ý định có hay cũng trở thành không đúng. Nhưng các bạn chớ quên rằng tôi vẫn còn là một đứa bé và tôi đã quyết định xong xuôi rồi. Chẳng bao lâu đã có dịp thuận lợi để chạy trốn. Ông Trelawney và Gray lúi húi băng bó trong thuyền trường. Đường đi đã bỏ ngỏ. Tôi leo qua hàng rào và biến vào rừng rậm. Trước khi sự vắng mặt của tôi bị phát hiện, thì tôi đã đi xa tới mức không thể nghe một tiếng gọi nào. Hành động rồ dại thứ hai này của tôi còn tệ hơn lần thứ nhất vì trong pháo đài chỉ còn lại hai người khỏe mạnh. Nhưng cũng như lần thứ nhất, hành động tếu đó đã giúp chúng tôi thoát chết. Tôi nhắm thẳng tới bờ đông của hòn đảo để đi men theo phía soi cát trông ra biển. Vì tôi sợ bọn cướp đứng trên con tàu đang thả neo trong vịnh có thể nhận thấy tôi. Trời đã về chiều, mặc dù mặt trời vẫn còn cao. Lúc đi qua rừng, tôi nghe thấy ở đằng trước không phải chỉ tiếng sóng vỗ rì rầm, không dứt mà cả tiếng cành lá xào xạc. Điều đó có nghĩa là hôm nay gió biển mạnh hơn hôm qua. Chẳng bao lâu đã phảng phất hơi mát và vài bước nữa, thế là tôi đã ra tới bìa rừng. Trước mặt tôi, mặt biển ngập tràn ánh nắng trải dài tới tận chân trời, còn ở bên bờ sóng cuộn và nổi bọt. Tôi chưa lần nào thấy mặt biển ở bên đảo Châu Báu lặng yên, ngay cả lúc mặt trời tỏa sáng chói chang và bầu không khí ngưng động, còn mặt nước biển phủ màu xanh biếc, những đợt sóng khổng lồ vẫn xô ầm ầm vào bờ đảo. Trên đảo gần như không có chỗ nào có thể tránh khỏi được tiếng ầm của sóng vỗ. Tôi thích thú đi dạo dọc bờ biển. Cuối cùng, lúc thấy rằng tôi đã đi khá xa về phía nam, tôi thận trọng bò lên trên ngọn soi cát dưới sự che chở của những bụi cây rậm. Đằng sau tôi là biển, đằng trước là vịnh. Gió biển như mệt mỏi vì sự hung hăng của mình đã yếu đi. Thay thế gió biển là những luồng không khí nhẹ từ phía nam và đông nam thổi tới, mang theo sương mù dày đặc. Trong cái eo biển được đảo bộ xương người che chở, nước đục màu trì phẳng lặng, giống như hôm chúng tôi thấy eo biển này lần đầu tiên. Toàn bộ con tàu Hispaniola từ đỉnh cột buồm tới đường mớ nước với lá cờ đen rủ xuống in bóng trên mặt nước như trên một mặt gương vậy. Bên cạnh con tàu, tôi thấy một chiếc xuồng nhỏ, lão Silver ngồi ở đằng lái. Tôi có thể nhận ra lão trong bất kỳ khoảng cách nào. Lão nói chuyện với hai tên cướp biển đang cúi gặp người qua thành tàu. Một trong hai tên này đầu đội mũ đỏ. Đó chính là cái tên vô lại cách đây không lâu đã trèo qua hàng rào. Chúng cười nói huyên thuyên nhưng tôi đứng cách chúng cả hải lý. Nên dễ hiểu là tôi không thể nghe rõ được câu nào. Sau đó vọng đến tai tôi tiếng kêu kỳ dị, không giống tiếng người. Lúc đầu tôi hoảng sợ nhưng sau đó tôi nhận ra tiếng con vẹt. Thuyền trưởng Flynn! Tôi thậm chí còn tưởng như mình thấy rõ cả con chim có bộ lông sặc sỡ trên tay Silver. Chiếc xuồng nhỏ rời con tàu và lướt vào bờ, còn tên đội mũ đỏ cùng bạn hắn đã bước xuống buồng tàu. Mặt trời quất sau ngọn đồi, ống kính viễn vọng, sương mù dày đặc. Trời tối nhanh, tôi hiểu rằng không được để mất một phút nào nếu tôi muốn tìm ra chiếc thuyền trong hôm nay. Tảng đá trắng hiện rõ qua các bụi cây, nhưng nó còn cách khá xa, khoảng gần 1/8 dặm trên soi cát và tôi đã mất không ít thời gian mới tới được đấy. Tôi thường phải bò qua các bụi rậm. Lúc tôi chạm được tay vào tảng đá xù xì, trời đã gần tối mịt. Ở bên dưới tảng đá có cái khe nhỏ mọc đầy rêu xanh. Khe này được che khuất bởi các đụn cát và một bụi cây thấp chỉ tới ngang đầu của tôi. Ở dưới đáy khe, tôi thấy một cái lều bằng da dê. Những người Gypsy ở Anh thường mang theo loại lều như vậy. Tôi lần xuống dưới khe, nhấc cạnh lều lên và thấy chiếc thuyền của Ben Gunn ở đấy. Trong số tất cả những chiếc thuyền tự tạo, thì phải nói rằng đây là chiếc thuyền tự tạo đúng nghĩa nhất. Từ một thân cây chác, Ben Gunn đã đục đẽo thành một cái khung sườn cong, phủ một lớp da dê mặt lông quay về phía trong và thế là xong chiếc thuyền. Tôi không biết làm sao nó chở được một người lớn khi mà ngay tôi ngồi vào thuyền cũng còn khó. Bên trong thuyền, tôi tìm thấy một cái ghế rất thấp, một chỗ để chân và một mái chèo có hai bàn. Trước đây, tôi chưa từng thấy những chiếc thuyền độc mộc mà người Anh thời xưa vẫn thường chèo đi đánh cá. Nhưng về sau, tôi đã có dịp làm quen với loại thuyền này. Để các bạn hình dung rõ hơn chiếc thuyền của Ben Gunn, tôi xin nói rằng nó giống hệt chiếc thuyền có chức nhất và làm kém nhất trong số những chiếc thuyền độc mộc đó. Nhưng dẫu sao, nó cũng có những ưu thế chủ yếu của thuyền độc mộc xưa. Nhẹ, có thể mang vác dễ dàng từ chỗ này qua chỗ khác. Bây giờ, các bạn có thể tưởng rằng nếu tôi đã tìm thấy thuyền thì tôi phải nghĩ lại và quay về pháo đài. Nhưng lúc bấy giờ, trong đầu tôi lại nảy ra một kế hoạch mới. Tôi thích thú với kế hoạch đó tới mức không một ông thuyền trưởng Smollett nào buộc được tôi phải từ bỏ kế hoạch. Tôi tính lợi dụng đêm tối, chèo thuyền tới gần tàu Hispaniola và cất đứt dây neo mặc cho luồng nước cuốn con tàu lên bờ ở chỗ nào cũng được. Tôi tin chắc rằng bọn cướp sau khi nhận đòn giáng trả sáng hôm nay sẽ chuẩn bị nhổ neo ra khơi. Phải ngăn cản việc đó khi còn chưa muộn. Bọn cướp đứng gác ở trên tàu không có một chiếc sụt nào cả, và như vậy tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình mà chẳng phải quá mạo hiểm. Đợi cho trời tối mịt, tôi ngồi trên bãi cát và nhấm nháp bánh bích quy. Khó có thể hình dung được một đêm nào thích hợp hơn để thực hiện kế hoạch do chính tôi nghĩ ra. Sương mù dày đặc che phủ cả bầu trời. Lúc những tia sáng ban ngày cuối cùng liệm tắt, bóng tối hoàn toàn bao trùm đảo Châu Báu. Và lúc cuối cùng tôi vác chiếc thuyền độc mộc lên vai, đưa ra khỏi khe và lê bước tới mặt nước, giữa bóng đêm hoàn toàn chỉ sáng lên hai ánh lửa. Ánh lửa thứ nhất ở trên bờ, tôi nhận ra là đống lửa lớn trong đầm lầy. Cạnh đó có bọn cướp biển đang xây rượu bí tỉ. Ánh lửa thứ hai thực ra chỉ là ánh phản chiếu. Đó là cửa sổ đuôi tàu có đèn sáng. Tôi chỉ thấy một vệt sáng chiếu qua màn sương mù. Thủy triều đã bắt đầu xuống, giữa mặt nước và bờ lộ ra một vùng rộng đầy cát ướt. Nhiều lần tôi bị thụt xuống bùn đến tận mắt cá chân trước khi tôi đuổi kịp mặt nước đang lùi xa. Lội qua mấy bước nữa, tôi mau lẹ hạ chiếc thuyền độc mộc xuống mặt nước.